Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2012. Đây là bài pháp số 7 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu sư xin đọc một cái bài pháp thầy giải thích về vấn đề mà tâm thức và tâm ngủ, tâm nào thức, tâm nào ngủ. Một vị hành giả thưa với thiền sư là như thế này, là thường thường đó, thầy nói rằng là cái tâm nó biết được nhiều chuyện ghê lắm, mà sao mà khi mà con nhớ con hồi nhỏ đó, con ngủ rồi con không biết gì hết trơn. Vậy đó, mà khi mà anh chị con hỏi cái chi thì con đều trả lời đúng như đâm thức vậy đó. Nhưng muốn nói là cái tâm của mình mà tại làm sao mà mình không biết gì hết trơn vậy mà nó vẫn trả lời được như thường. Đó thì thiền sư trả lời là mình ngủ nhưng mà tâm của mình thì luôn luôn làm việc. Thiền sư giải thích nó có tâm nó có hai phần. Cái phần bề trên gọi là phần trí thức, và phần dưới là phần tiềm thức. Phần trí thức ngủ, tiềm thức thì luôn luôn hoạt động. Mặc dù mình ngủ nhưng tâm mình vẫn nhớ, phần tiềm thức vẫn sinh hoạt và biết cách trả lời. Trong khi mà anh chị của cô này hỏi cô này thì cô này không có biết ngủ, nhưng mà cái tiềm thức nó làm việc, vì vậy nó trả lời rất là đúng. Thầy mới kể hai chuyện. Chuyện thứ nhất là lúc mà anh có thầy á, đi hành thiền ở tại một cái trung tâm của thiền sư Goenka bên Myanmar này, thì nói rằng là ban đêm ông này cũng ngủ, có cái thói quen là ông mơ, ông ưa nói chuyện mà nói chuyện rất là lớn. Khi mà ông ngủ như vậy, trong cùng phòng nó cũng có một người khác nữa cũng nằm đó. Anh bên này ngủ mơ nói rộp, nói cái gì không biết. Anh kia ở xa mà có hai người có quen biết gì đâu, vậy mà anh này nói cái gì anh kia lặp lại, ông này nói anh câu ông kia lặp lại, ông này nói anh câu ông kia lặp lại, cứ làm hoài vậy cả đêm. Sáng sớm không ai ngủ được cái trời. Thầy thường xuyên nói hai cái tâm của cái người thứ hai nó sinh hoạt, cho nên biết nghe được người đầu nói gì và lặp lại một cách máy móc. Bên này nói, bên kia nó nghe, nó lặp lại, mặc dù hai người đều ngủ cả hai. Một lần tôi đi qua bên Mã Lai, được Phật tử đưa đi nội soi bao tử. Bên Mã Lai nó làm nội soi thì nó đánh thuốc mê. Ông thầy sư nói rằng người ta chụp thuốc mê cho đỡ đau, mà trong cơn mê như vậy đó, mà ta hỏi cái gì tôi cũng trả lời rất là đúng. Tôi hỏi làm sao mà ông biết được, tại vì lúc đó ông mê mà. Thầy thường xuyên nói Phật tử họ kể lại cho nghe. Tại vì cái cô y tá đó, cô nói chuyện với cô Phật tử nói là hồi nãy tiêm thuốc mê đó, mà hỏi ông thầy của cô, ông trả lời ngon lành lắm. Ông thầy nói trời ơi, nguy hiểm ơi là nguy hiểm, lỡ có cái chuyện gì mình trả lời với bà chắc chết quá. Và đây là cái phương thức làm người ta điều tra là vậy đó, người ta sử dụng cái phương tiện như thế này để cái người kia không có tiềm thức thì bắt buộc nó phải nói sự thật. Năm ngoái có một cái bài pháp cũng nói về vấn đề này, có cái đề tài tương tự như vậy. Một hành giả nữ thưa với thầy là trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹp hay quan sát tâm suy nghĩ, và khi thức thì con cũng tiếp tục làm như vậy. Đây là cái thói quen của cô này, cái trước khi ngủ là cô niệm phòng xẹp hoặc giả là quan sát cái tâm suy nghĩ. Có một lần con phát hiện là lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm việc này, và con không hiểu đứa nào ngủ mà đứa nào thức. Có một lần con phát hiện rằng là trong khi ngủ con vẫn tiếp tục niệm như thường. À, vẫn là quan sát tâm, vẫn là niệm phòng xẹp như thường. Thì cô này mới hỏi thầy vậy cho đứa tức là cái tâm này đó, cái đứa nào ngủ đứa nào thức đây. Thiền sư trả lời chánh niệm vẫn có đó trong khi ngủ, và điều này có thể xảy ra, không có gì ngạc nhiên hết. Đứa nào ngủ đứa nào thức, không có đứa nào hết. Thưa thiền sư, điều con không hiểu là tại sao lúc ngủ chứ không thức mà con vẫn làm được cái chuyện này, tức là vẫn niệm phòng xẹp được. Thiền sư nói cũng giống như hồi nãy đó, trả lời cái câu nãy thì thiền sư nói rằng ngủ chỉ là cái phần trên của dòng tâm thức, tức là phần trí thức. Tiềm thức vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hoạt động như thường. Khi làm một công chuyện gì mình làm hoài, trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức và tiếp tục hoạt động dù đang ngủ. Khi mình làm cái câu chuyện gì mà mình làm quen hoài đó, ví dụ như hạn như mình niệm Phật, niệm phòng xẹp, hay là mình tập thiền như thế này, nó đi vô trong tiềm thức của mình, bởi vì là cái thói quen. Và nó vô và nó nằm yên ở trong đó. Vì có chuyện gì thì nó làm ra. Làm một công chuyện gì làm hoài, trở thành thói quen. Thói quen này sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức và tiếp tục hoạt động dù các bạn đang ngủ. chánh niệm mạnh hoặc phiền não mạnh sẽ đi sâu vào tiềm thức phần không bao giờ ngủ. Vì vậy hành giả chúng ta phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh thâm sâu. Trí tuệ này sẽ thấm nhập vào phần tiềm thức để gột rửa sạch những phiền não đã tích lũy trong đó từ bao nhiêu đời kiếp. Tại vì khi mà cái phần mà phiền não của mình là nó vô ở trong cái phần tiềm thức rồi. Vì vậy đụng một chút là mình nổi sân, đụng một chút mình nổi tham, hay là đụng một chút mình ngã chấp, là tại vì đó, là bởi vì nó nằm quá sâu ở trong này. Thì bây giờ khi mà mình tập thiền, mình có chánh niệm mà có trí tuệ, thì trí tuệ sẽ là đưa nó ra và thế vào đó bằng trí tuệ. Mà suy nghe một bài pháp về thiền sư nói như năm ngoái thì phải đó. Thật ra không có đưa vô đưa ra gì hết trơn, mà chỉ là trí tuệ càng ngày càng thâm sâu, bây giờ nó nhận ra được những cái phần tiềm thức này. Ông giải thích về vấn đề tâm suy nghĩ là vậy đó. Tâm suy nghĩ nó có những cái niệm suy nghĩ thô. Những niệm suy nghĩ thô này mình duy trì chánh niệm thì những niệm suy nghĩ này mất. Nhưng mà phần tiềm thức thì nó vẫn tiếp tục sinh hoạt hoài. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình lơ mơ là tự nhiên suy nghĩ đó nó quay trở lại. Và cái phần tiềm thức này rất là khó gột rửa này. Bây giờ khi mình tu niệm có trí tuệ rồi, bắt đầu nó đi xuống dần. Từ phần trên nó đi sâu dần và bắt đầu nó nhận ra được cái phần tiềm thức này là cái gì. Và chỉ cần trí tuệ mà nhận ra được và nhận ra nhiều lần là tự nhiên cái phần tiềm thức, những cái phần phiền não nó được thanh lọc và nó được đem ra khỏi cái phần tiềm thức của mình. Chắc không có một cái sự kêu bằng là gì đây, hủy bỏ hay là làm cái gì hết trơn á. Phần trí tuệ này sẽ thấm nhập vào phần tiềm thức để gột rửa. Nói cái chữ gột rửa mà thật ra là thế, chỉ cần trí tuệ có mặt, trí tuệ ghi nhận cái gì đó và ghi nhận hoài, thì tự nhiên cái phần tiềm thức, nó cái phiền não trong đó nó không hoạt động được nữa. Thưa thiền sư, một bữa theo thói quen trước khi ngủ con niệm phòng xẹp. Đêm đó con ngủ thấy cảnh đáng sợ, ác mộng. Thay vì sợ thì con từ giấc ngủ trở về với thực tại bằng một cách dễ dàng, bằng hơi thở phòng xẹp. Trong khi đang ngủ như vậy tự nhiên thấy cơn ác mộng. Thì cô này nói rằng thay vì con sợ thì tự nhiên con giấc, trong giấc ngủ như vậy mà con trở lại con niệm phòng xẹp với não này. Thiền sư trả lời, gặp ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay là do thói quen đã làm từ lâu. Tâm làm việc của nó do đã từng làm quen. Nếu tâm không sợ hãi thì hãy tiếp tục quan sát phòng xẹp. Nhiều vị niệm A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, A-ra-hăn quá lâu nhập tâm, gặp chuyện giật mình sợ hãi là miệng niệm Phật liền. Có một cái chuyện, một cái cô đó, cô đi đâu đó cô cũng niệm Phật á. Sư quên câu chuyện như thế nào rồi. Câu chuyện mà sợ hãi là cô niệm A-ra-hăn thì phải. Rồi vì đây cái nội dung câu chuyện như thế nào mà sư quên à. Để khi nào nhớ sư kiếm đọc lại cho quý vị nghe, mà cũng nói về vấn đề này. Là niệm Phật lát tự nhiên nó thâm nhập vô tâm, có chuyện gì nó giật cái chạy ra. Niệm máy móc, niệm theo quán tính do đã thấm sâu vào tiềm thức rồi. Như vậy thì để trả lời cái câu hỏi này, thiền sư nói rằng cái chuyện mà mình ngủ mà tâm mình nó vẫn làm việc thì cái chuyện là chuyện bình thường thôi. Tại vì cái tiềm thức nó không bao giờ ngủ và luôn luôn là nó sinh hoạt. Đó là cái phần nói về vấn đề phần cái tâm mình thức nhưng mà tâm mình ngủ nhưng mà tâm mình thức. Bây giờ nói tưởng tượng đây là cái chuyện mà rất là nhiều hành giả trình với thầy, và qua nhiều năm rất là nhiều chuyện liên quan tới vấn đề này. Lúc ngồi thiền con thường nghe mùi bông lại, mùi bông sứ, mùi trầu, mùi dầu xanh. Dù chung quanh không có ai ăn trầu, dù xung quanh không có ai xịt dầu cả. Thỉnh thoảng con thấy ai khều vai, nhưng mở mắt thì không có ai hết trơn. Hoặc đang ngồi thấy như có kiến bò đầy người. Xin thầy chỉ cách làm thế nào để mà thực tập. Trong cái cách mà nói cái câu cuối cùng cổ này hỏi là khi trong ngồi thiền con thấy kiến nó bò đầy người, thì ông nói đôi khi cái cảm giác của mình, thường thường các cái mạch máu, rồi mình ngồi yên, tâm mình rất yên, rồi tự nhiên mình cảm nhận mấy cái này, mình tưởng giống như là kiến bò mà thật ra không phải kiến. Có những cảm giác trong thân, ông thiền sư nói tương tự như kiến bò. Cảm giác thì có thật nhưng mà mình nói rằng là kiến. Và nếu mình cứ tiếp tục nói kiến hoài và mình không có ghi nhận cái cảm giác thì cái mình có cảm tưởng như con kiến nó bò trong thân mình hoài và mình ngồi thiền không có được. Đây là cái một lần mà sư kinh nghiệm lần đầu tiên lúc mà sư mới tập thiền đó. Lúc đó sư chưa tập thiền tứ niệm xứ, đi tập với hòa thượng Tong Pulu đó. Hòa thượng này là thầy của ngài Usotika đó. Ngài chỉ cho niệm Phật đồ vậy thôi à, chứ chưa có biết niệm tứ niệm xứ. Thì có một cái bác cũng là quen với từ này, mình thấy Ngài Hòa Thượng là cái người có ân đức lớn rồi, bác lại tập thiền. Rồi bác tập không được. Bác tập không được là bác cứ nói rằng là mỗi lần bác ngồi tập ngồi thiền là kiến nó bò đầy người. Rồi bác chạy vô trong nhà vệ sinh, bác cởi áo ra, bác ủ, bác làm đủ thứ chuyện này. Mà kiến vẫn kiến, mà không biết tại vì sao lúc đó không có ai giải thích gì hết trơn. Thì cứ cuối cùng bác tập không được, rồi bác bỏ bác về. Đây là do tâm tưởng tượng. Thường sư nói, trong tâm suy nghĩ của chúng ta đầy hình ảnh, đầy mùi vị, âm thanh, xúc chạm, và tâm dựng lại chung khi chúng ta ngồi thiền, lúc ta ngồi yên. Ví dụ, khi bạn đói bụng, tâm suy nghĩ về món ăn mình thích, món ăn này xuất hiện trước mặt với đầy đủ hình ảnh mùi vị như thiệt. Và thường sư nói rằng có cái ông đó, ông người Myanmar. Ông tới, ông tập thiền và ông kể, ông nói cho thiền sư nghe rằng buổi tối ngồi thiền trong đói bụng quá. Kể ông nhớ cái món mồi hinh ga. Hinh ga là món súp của người Miến Điện ấy, món bún ha. Ông nói nhớ tới chữ mồi hinh ga mà ông nói cho đến nỗi mà cái tô bún nó nằm ngay trước mặt, cái ông chồm ra phía trước ông chụp cái tô bún. Tưởng tượng dữ vậy đó. Chúng ta cần hiểu rằng những hiện tượng này đều ảo, đừng lý tới chúng. Nhiều người tin những hình ảnh mùi vị này là thật cho nên bị điên khùng. Vì vậy mỗi lần mà thấy những cái hình ảnh này, thiền sư nhắc mình nó là ảo, nó không thiệt, mình không có thấy đâu. Mình cái này là mình, cái tâm mình nó nhớ lại, nó làm việc ở trong tâm ấy, thì mình cho nó là chuyện bình thường thôi, bỏ qua nó đi, đừng có lý tới nó. Nếu mà mình lý tới nó, mình cứ bám vào nó, mình tin vào nó thì là mình coi chừng mình sẽ bị điên khùng đó. Cách đây mấy năm có một cái bài cũng nói về vấn đề tâm tưởng tượng này. Cái bài này thì tương đối cũng khá dài, để sư đọc coi thử là: thưa thiền sư, con ngồi hay sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gì kêu tách tách trên mũi, con không biết đó là tưởng tượng hay không. Thiền sư trả lời: có thể lắm, làm sao mà biết rõ tưởng hay không. Nhiều người bắt được những âm thanh mùi kỳ lạ chung quanh mà không hề có. Cái tiếng tách tách trên mũi này đó, cái này có thật hay không? Cái đó hành giả biết à. Nếu không có thật, nó không có cái gì hết trơn mà nó kêu tách tách, cái chuyện là mình tưởng. Thì đó, từ cái chỗ đó thầy kể rất là nhiều câu chuyện liên quan vấn đề tâm tưởng. Cái chuyện mà quý vị nghe là một cái người hành giả người Hồng Kông trình với thầy là khi ngồi thiền thường ngửi được mùi trầm, mặc dù chung quanh thiền đường hay cả trong chùa không ai đốt hay không ai dùng trầm hết. Thầy hỏi vị này lúc ở nhà có đốt trầm không. Cô này thưa là có, lúc cúng Phật. Lúc bây giờ thầy mới biết đây là do tưởng tượng, do tâm nhớ lại. Lúc mà tâm nó yên rồi thì tự nhiên mình nghe mùi trầm. Nó mà thật ra xung quanh đây không có ai đốt trầm hết. Mà cô này có cái thói quen là mỗi sáng cúng Phật hay là buổi chiều cúng Phật hay đốt nhang trầm. Thành ra bây giờ nó ngồi yên, cái tâm nó tưởng tượng trở lại. Đối với mùi, nếu là mùi thiệt thì khi hít vào mới thấy. Còn mùi mà hít ra thì không thấy. Nếu tưởng tượng thì hít vô hít ra thì gì cũng nghe hết trơn. Ông nói đây là một cái cách để cho mình thử. Nếu như mình ngồi mình nghe có cái mùi dầu xanh chẳng hạn, mình biết xung quanh không có ai, không có axit dầu xanh, mà tại sao nghe mùi dầu xanh thì ông nói thở vô thở ra có thể sao. Nếu mà hít vô mà nghe cái mùi dầu xanh mà hít ra thì không, cái đó là đúng. Cái mũi mình là như vậy, cũng giống như mình vô nhà vệ sinh vậy đó. Nếu mà mình hít vô thì mình nghe cái mùi hôi, còn mình thở ra mình không nghe. Thì nếu như mình như vậy là đúng ạ. Có người đang sức dầu xanh hay là có sao đó mà dầu xanh đâu gần đó thì ra mình mùi. Còn mà hít vô mà thở ra đều nghe được hết trơn là cái đó là do tưởng đó. Mùi thuộc về sắc pháp, hít vào có sự xúc chạm, thần kinh tỷ bắt được cho nên mới nghe mùi. Thì sư giải thích cái này là thuộc về vi diệu pháp. Tại vì mùi là thuộc về sắc pháp, khi hít vô có sự xúc chạm, thần kinh tỷ bắt được cho nên mới nghe mùi. Tuy nhiên nếu hành giả là người có kinh nghiệm thuần thục trong sự quan sát tâm, khi tưởng sanh lên hành giả biết ngay. Trong tâm của chúng ta tàng trữ rất nhiều hình ảnh, màu sắc, tiếng động, đối tượng của năm căn, cho nên tâm có thể tạo nên tất cả, ngay cả xúc chạm cũng vậy, tâm nó cũng có thể tưởng tượng lên nữa. Mà những cái mùi, những cái vị này đó, nó nằm ở trong tâm của mình rất lâu, khoảng chừng từ 4 tới 50 năm. Đây là cái phần thông tin không biết sư đọc ở đâu. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình ăn một cái món gì đó, ví dụ như trái sầu riêng chẳng hạn đó, thì mình sẽ giữ cái mùi và cái vị này trong 4-50 năm. Và cứ một lần mà mình ăn lại nữa thì cái tâm mình nó ghi khắc cái chuyện này, và mình cứ nhớ hoài như vậy. Ví dụ như hôm nay mình ăn trái sầu riêng năm nay, sang năm mình mới ăn lại, thì nó 40 năm nó bắt đầu trở lại sang năm đó. Thành ra quý vị nào mà mới ăn hôm nay hơn ngày mai là quý vị 40 năm nó còn nhớ cái mùi vị vậy, chỉ cần nghe cái mùi, nghe cái vị, cái là tự nhiên mình chảy nước miếng là vậy đó. Mặc dù lâu lắm rồi, đây là cái tâm trạng của những người họ đi xa xứ đó, đó. Họ không có được ăn những cái món mà hương vị quê hương đó. Họ nói chỉ nhắc lại tới một chút xíu là cái mùi cái vị nó sống lại. Mặc dù họ đã đi rất là lâu rồi vẫn bao giờ được ăn cái trần. Đã có những người mà họ đi qua bên Mỹ, họ là những cái người Bắc di cư từ thời kỳ 54-55, họ ăn cái gì ở ngoài miền Bắc á, bây giờ nói lại họ nhớ rất là rõ ràng. Khi định tâm mạnh, chỉ một niệm suy nghĩ sanh lên là sự việc xảy ra như thật. Đây là cái điều mà hành giả thường, thiền sư này thường nói rằng cái, những người mà tập tâm định là vậy đó, rất là nguy hiểm. Sự suy nghĩ cũng làm bé xé ra to, mà định tâm cũng vậy. Vì vậy một người mà tu thiền mà tâm định rất là nhiều, chỉ cần một niệm suy nghĩ khởi sanh, ái khởi sanh cộng với tâm định, hai cái này bé xé ra to, là cái người đó có thể bị tâm ái nó dằn vặt, có thể mà bỏ ý đó. Là thầy nói một lần đó, khi định tâm mạnh, chỉ một niệm suy nghĩ sanh lên là sự việc xảy ra như thật. Thông thường người ta không biết đây là sự tưởng tượng, cho nên tạo ra rất nhiều khó khăn rắc rối, nhất là về tiếng động, âm thanh. Và sau đây là một ví dụ của cá nhân tôi. Một lần tôi nằm thiền trong một cái cốc nhỏ, nó đang ở trong cái chùa cũ đó. Thầy có cái cốc nó nhỏ, vô đó ông thiền mà thiền nằm. Cốc này ở trong một cốc túi thui của thiền viện. Thiền nằm là dịp tốt để cho tinh tấn tuột. Khi mình thiền nằm thì tinh tấn có, thiền ngồi nó có tinh tấn về thân. Còn khi mình nằm thì tinh tấn nó tuột. Thiền nằm là dịp tốt cho tinh tấn tuột. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nói rất lớn: mày làm cái giấm gì mà nằm ở đây? Ông thiền sư này nghe rất là rõ ràng, la rất là dữ lỗ tai đó: mày làm cái giấm gì mà nằm ở đây? Thầy thì thường đi tu giao duyên ở cái chùa cũ đó, lâu lâu thầy vô đó tu 2-3 tháng rồi đi ra, rồi vô ra vậy đó. Mà thường thì cái cốc đó là cái cốc bỏ trống, vì nó nằm trong cái bụi tre đó, không có ai tới đó hết trơn đó. Thì mỗi lần mà khi nào mà thầy xuất gia giao duyên là thầy vô đó, thầy lấy cái cốc đó. Và có một lần nằm thì nghe một tiếng nói rất là lớn, tức thì tâm tin có ai bên cạnh đang hâm mình sợ phát sanh. Nhưng tức thì cũng có một sự hiểu biết nhảy vào nói: đây chỉ là tưởng tượng. Thế là tâm yên lại ngay. Thầy giải thích khi tâm yên, khi tâm hành giả yên, thân thoải mái, tinh tấn không nhiều, một cái gì hơi khác lạ xảy ra, tâm tưởng tượng rất mạnh. Nhờ có kinh nghiệm nên không hoảng sợ, chứ tiếng hét rất lớn và sát ngay bên tai tôi. Một người bình thường sẽ nghĩ đây là ma quỷ, hoảng hồn bỏ chạy vì không hiểu rằng đây là do tâm tạo ra. Ông nói nó làm rất là dữ, và hét mình lỗ tai tôi, nói mày làm cái giống gì mà ở đây. Thì lúc bây giờ ông nói, tại vì tôi có tu niệm đó, sợ nó cũng sanh lên, nhưng mà đồng thời có một cái tâm nó có cái sự hiểu biết nó đó rằng đây là chỉ là tưởng, thì tự nhiên tâm nó yên xuống tức thì. Một hôm có một hành giả nam đi thiền hành ban đêm, đây là kể một cái câu chuyện khác liên quan tới vấn đề tưởng tượng. Từ 8 tới 9 giờ tối ở trong thiền đường, đèn bên trong leo lét, bên ngoài trời thì tối om. Hành giả đang đi bỗng nghe ai nói bên tai: đứng lại, quay mặt, quay trái, bước tới, bước lui. Ông này hoảng quá đâm đầu chạy về chùa rồi. Chạy về gặp thầy nói tôi đi trên thiền đường, biết ai la lỗ tai. Kế hoại thầy hỏi lại là sao? Nó nói đi tới, đi lui, quay qua mặt, quay qua trái. Thì còn hết hồn hết vía, còn chạy xuống đây còn gặp thầy. Thầy nói khi có tâm định mạnh, bên trong bên ngoài yên tĩnh, nên mình nghe tâm mình nói, cái đó là tác ý chứ không có ai cả. Hành giả này sợ hãi bởi vì nghĩ đây là ma quỷ. Nói vậy bữa nào tối quý vị đừng có lên thiền đường đó nghe, bỏ chạy mất công lắm. Một hành giả đến thiền viện Semagon, đây là thiền viện của ngài Upandita đó, ở trong rừng, kể cho thầy nghe câu chuyện ma sau đây. Chứ ma ở trong vòng hai ngọt kép. Bây giờ kể 2-3 chuyện rồi, thấy chắc chuyện này để bữa sau chứ gì đâu đó. Kể bây giờ là kể sau, đừng kể ha. Thầy mấy cô năn nỉ quá cứ kể vậy. Từ cốc đi tới trại đường rất là xa. Cái cô này cô kể cho ông thiền sư vậy đó. Từ cốc cô còn đi tới trại đường xa ghê lắm. Đi ăn điểm tâm mà lúc mà trời còn nhá nhem tối, người ta gõ chuông rồi đi ăn điểm tâm, mà từ trại đường đi tới từ cốc mà đi tới trại đường đi rất là xa, trong đó rừng không à. Hành giả đang đi bỗng nghe có tiếng giác khua đằng sau, càng lúc càng rõ như có ai rượt theo. Nhìn tới lui nhiều lần thấy không có ai hết. Cô này đang đi buổi sáng sớm, trời còn tối, đi tới thì tới trại đường rồi nghe không biết ai có tiếng dép đi theo mình mà đi phía sau. Đang đi nghe tiếng dép khua đằng sau, càng lúc càng rõ như có ai rượt theo. Nhìn lui nhiều lần không thấy ai hết. hết hồn người này đâm đầu chạy. Làm giống mình quá ha. Ông này ông biết đại hàng hay là Hà Mã Lai gì đó, ông kể cho thầy nghe vậy. À, một cái cô chứ không phải một cái ông, cô đâm đầu cô chạy. Chạy cho đến lúc tới gần trai đường, thấy nhiều hành giả khác đang đi và đèn bật sáng, nên bước thông thả trở lại, tâm yên bớt sợ. Lúc đó mới khám phá không có ai trơn mà tới tiếng giáp của mình. Bạch 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 vậy đó. Không có ai trơn mà tới tiếng giáp của mình. Một ông hành giả người Myanmar đang ngủ nửa đêm, bỗng nghe tiếng chó tru bên ngoài thức dậy. Ông này cũng sợ ma vô cùng. Người này có tánh sợ ma nên cứ nghĩ trong đầu, hễ chó tru là vì nó thấy ma, thì chắc mà mình mở mắt ra mình cũng thấy ma quá. Thình lình nghe tiếng ai thở rất mạnh từ tầng dưới vọng lên. Người này ở trên lầu trên. Tiếng thở cứ đi từ từ theo cầu thang, rồi lên và đứng lại ngay phòng của anh ta. Thế là trong này, nghe là anh này là cái bằng hết hồn hết vía rồi. Hồi nãy nghe chó tru đã sợ rồi, thấy không? Bây giờ nghe tiếng giáp nữa, đi cạch 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 lên cầu thang. Chân tiếng người con người gì đây, thình lình nghe tiếng ai thở rất mạnh từ tầng dưới vọng lên. Người này ở trên lầu trên mà nghe từ dưới tiếng thở phù lên trên, lên lầu trên. Tiếng thở từ dưới theo cầu thang lên, từ từ đứng lại ngay tại phòng anh ta. Quá sợ hãi, anh ta nhớ lại đề mục niệm thở, niệm hơi thở, gom tâm trú vào đó. Một lúc tâm yên mới hiểu không có ai hết, chỉ là hơi thở của mình mà thôi. Hồi nãy là tiếng giáp của mình, bây giờ hơi thở của mình. Như vậy không có ma nào trơn, toàn của mình không. Thôi trong này cũng có nhiều bài nữa, nhưng mà thôi tới ngang đây, xin ngừng để đọc cái chuyện khác. Một cái bài mà thầy nói về vấn đề một cái vị hành giả bên nữ, mà xin thầy giải thích về thiền ăn. Đó, mình ăn mỗi ngày mà ít ai tập thiền. Vì cô này cô nói rằng là con ở bên Phước Sơn con tập thiền, con ngồi ăn mà người ta hỏi ăn có chánh niệm hay không, con không biết ăn chánh niệm như thế nào. Đó. Thì ngoài cái bài này ra rồi đó, thì bên Chí Tăng cũng có hai bài nữa cũng có liên quan tới vấn đề ăn. Thầy đọc hết cho quý vị nghe luôn. Thưa thầy, chỉ cho con cách thiền lúc ăn. Thiền sư trả lời, đây là lúc tốt nhất cho hành giả tập, vì sáu căn đều sinh hoạt cùng một lúc. Chỉ có khi ăn thì sáu căn là sinh hoạt. Còn khi mình ngồi thì cái mùi và cái vị thì không có, hay là ít. Khi ăn thì tất cả sáu căn đều sinh hoạt hết. Bắt đầu hãy chánh niệm trong cái nghe và nhìn, mùi và vị, chuyển động của mình, đầu tay chân và trạng thái tâm, thích không thích, tham sân háo hức. Tức là thứ nhất, nếu mà mình chưa có làm được thì bắt đầu mình nghe trước. Đi vô trong trai đường là nghe rất là nhiều, nghe này, rồi mình thấy rất là nhiều này. Rồi cái mùi rất là rõ rệt. Rồi từ từ đó, nếu sau này mình tập được nữa thì mình tập mùi mà từng lúc đầu từng cái một. Thầy thiền sư dặn vậy, nếu mà mình mới sơ cơ thì mình tập từng cái một. Rồi sau này khi mình giỏi rồi thì mình thấy tất cả các cái đối tượng này nó sanh khởi cùng một lúc, giống như khi mình ngồi vậy đó. Tập từng căn một, từ từ hành giả sẽ nhận ra các đối tượng cùng xảy ra một lúc qua sáu căn. Bây giờ chánh niệm sẽ nhanh và mạnh, tất cả đối tượng có mặt và rất rõ cho hành giả ghi nhận. Khi ăn chúng ta có nhìn không? Có bao nhiêu lần chúng ta biết chánh niệm trong khi mình đang nhìn? Hay là bạn ham nhìn mâm của người khác xem họ lấy ít hay nhiều? Chỉ nói khi mình ăn chắc là mình nhìn rất là nhiều, để mình gấp, để mình bỏ vô miệng hay là mình lấy. Nhưng mà thường thường đó mình ít chánh niệm, mình nhìn lắm, mình ưa nhìn qua cái mâm của người khác, nhìn qua cái mâm người khác coi thử họ lấy đồ bao nhiêu. Có một cô năm ngoái thì phải, siêu nhớ cái năm ngoái là năm kia, trình với thầy nói rằng là đó, con đi lấy đồ ăn đó. Rồi cái con lấy thì con lấy vừa phải, con không dám lấy nhiều đó. Nhưng mà khi mà con tới cái bàn đó, con thấy cái cô bên cạnh có lấy nhiều quá, cái tự tâm nó nói ngu không, phải chi lấy nãy lấy cho rồi vậy đó. Rồi con nói gì nữa, cái rồi cái vậy đó, cái con nói kỳ cục, kể người ta, ta lấy bao nhiêu nhiêu, hay là người ta làm gì chuyện của người ta, mình ăn vậy đủ rồi. Vậy mà ngồi ăn bên này tâm nó lâu nó liếc bà kia qua thử, bác bà có chia cho mình miếng nào không, bà có chia cho mình miếng nào không. Thì thằng Sướng nói, cái gì thấy không, vô ăn ra mình không có chịu chánh niệm đâu, mà mình toàn mình dòm người ta không. Còn một sư kia, thường sư hỏi, sư ăn sư có chánh niệm được không? Kêu nói, dạ chánh niệm nhiều lắm. Dạ có. Hỏi cái gì cũng dạ có. Ông thầy thường sư nói, thì mà ngày nào dạ có là không có, không 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 á. Kể hỏi tiếp là vậy chết sư có thấy tâm tham không? Ông cũng nói dạ có. Thầy sư thấy tâm tham sao? Dạ dễ lắm. Rồi tôi đem cái bát tới, tôi quay món nào ngon tôi bỏ đầy bát, rồi tôi ăn xong rồi tôi dành được cho ai vô lòng tham. Tôi ăn phần của tôi thôi mà. Mà nếu ăn hết tôi đem về cốc tôi ăn thêm nữa, không dành cho ai hết. Nói vậy đó mà khi mà thiền sư chỉ cho vị này cách thức mà nhìn tâm tham đó, ông bực bội sân hận khủng khiếp, ông bỏ ông đi về. Ông nói ông thiền sư này giải cái gì mà ăn mà hoái tâm tham, ăn mà hoái tâm tham. Ăn là phải hỏi lộ trình tâm, giống trong vi diệu pháp, dạy vậy mới cao chứ. Vậy mà hỏi tâm tham không à? Bỏ đi về. Khi ăn chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta nhận biết rằng mình đang nhìn, chánh niệm đang nhìn. Nguyên tắc là muốn lấy cái chi thì mình phải nhìn trước. Để ý bạn sẽ nhận ra lúc thích món gì mắt chúng ta ưa dòm cái món đó lắm. Ông nói rằng là trong người nói với cái nhìn là hễ cái món nào mà mình thích á, là mình lên cái bàn là mình thấy món đó là mình nhìn cái đó rồi đó. Rồi lát mình ngồi xuống cũng tụng kinh rồi về một mắt nó cũng dòm nữa. Rồi đôi khi mình giả bộ mình nhìn qua chỗ khác mà mình ra là mình cũng dòm nữa. Mà thầy thiền sư này nói rằng là không phải là cái gì thôi mà tôi cũng vậy nữa. Hồi xưa tôi ăn chung với hòa thượng đó. Hòa thượng tới cái phần mà ăn hòa thượng sư cũng bị kéo vô ăn nữa. Hòa thượng thì người ta đem tới thời gian nhiều lắm rồi. Bốn vị sư ăn chung với ngài một bàn năm vị đó. Ăn hết năm vị sư mà không có ăn hết đồ ăn đó. Người ta đem quá nhiều đó. Thì thầy thiền sư này nói rằng là tôi ngồi tôi ăn vậy đó, vậy mà cái món nào mà tôi thích đó, tôi thử để ý là ông thích cái món mà một tôm mà chiên lăn bột con đồ cái gì đó, nước hơi sốt sốt ngọt ngọt rồi đó. Ông thích cái món đó lắm. Thế mà ông thấy là dòm dòm hồi nào cũng hay. Hòa thượng thấy món nào ngon hòa thượng đẩy tới. Ví dụ thầy ngồi phía bên đó, thầy hòa thượng ngồi bên này đó, mà hòa thượng liếc mắt thấy thầy thích món nào đẩy tới cho thầy. Đẩy tới ông nói, ủa sao ông biết mình ta? Sao hòa thượng biết mình thích món này? Sao ngộ vậy? Té rồi hóa ra tôi mới thấy lúc bây giờ là té ra con mắt của tôi. Biết mắt tôi nhìn cái hòa thượng dòm cái mắt tôi, hòa thượng biết là tôi thích món đó. Tôi hỏi khi mà hòa thượng đẩy món ăn cho thầy, thầy có mắc cỡ? Ông nói mắc cỡ gì, mắc cỡ sư phụ mình mà. Bà đẩy tới tôi nói dạ thầy cho con thêm nữa đi. Tôi nói con mắt là cửa ngõ của linh hồn á, mà gọi là con mắt là do tại cái tham ăn á. Mắt chi mà xấu, sư phụ ông biết tôi rõ quá mà. Lúc đầu thật tình tôi không hiểu làm sao sư ông biết là tôi thích món đó. Từ từ tôi hiểu ra chính mắt của tôi đã báo cáo cho ngài rõ là tôi thích món này món kia, do đó ngài mới đẩy cái phần ăn ra tôi lại cho tôi. Giống như trai và gái thích ai thì thấy người ta mắt mình ưa liếc ưa nhìn người ta mãi. Trong khi mà ông đang giảng về cái chuyện này tự nhiên ông đem trai gái vô. Cái sư nói, cái vị hỏa sư nói cũng sư cô, sư nói chắc là cái đó là thầy nói gì chung chung vậy thôi, chứ đâu phải sư cô nói vậy. Không, con không có, con không có liếc, con nhìn ai đâu. Thì sư nói ý tôi không ám chỉ người nào, mà chỉ cho các vị thấy bản chất tự nhiên của mắt là như thế. Khi tâm bên trong thích hay không thích là mắt ưa nhìn, có thế thôi. Tôi nói cái này để các bạn để ý mà coi mà thấy. Thế khi nào mình thích cái gì là mình ưa nhìn cái đó lắm, và mình không thích mắt mình cũng hướng về đó. Đó là một cái bài pháp mà bên quý cô hỏi và thầy trả lời. Thì trong khi thầy đang nói như vậy thì có một cô nói rằng, thưa thầy, xin thầy giải thích tại sao ban đêm con nằm mà nghe trong bao tử con nó kêu vùng rốt như nước sôi. Tốt lắm, cái này thì cô phải xin nước sôi bất công. Và thưa thầy, nó cứ kêu hoài, vậy thầy cần phải mua máy nước nóng. Hành giả nên nhớ bất kỳ những gì xảy ra trong thân và tâm. Ông giỡn xong rồi nói, bất kỳ những gì xảy ra trong thân và tâm đều là những hiện tượng tự nhiên. Các quý vị nghe cái câu này rồi ha. Đừng thắc mắc, đừng than thở. Nó có mặt, hành giả chỉ duy trì chánh niệm, thấy được là xong rồi, lập ví rồi, có thế thôi. Đó thì quý vị hiểu rồi phải không? Bất cứ cái gì nó xảy ra là hiện tượng tự nhiên. Đó, bây giờ nó kêu rột rột trong bao tử thì kệ, để yên cho nó, mình chỉ duy trì chánh niệm thôi. Cô này hỏi tiếp. Dạ thưa thầy, sao lỗ tai con nó ngứa quá? Ông nói tát cho nó một cái. Dạ nó ngứa cả hai bên, phải tát hai cái luôn. Ngứa, tâm ngứa, tai ngứa thì tâm rất khó chịu phải không? Tại sao con quan sát chẳng thấy tâm này? Nếu thấy hết chịu nổi thì mình gãi có thế thôi. Hành giả tập quan sát để thấy luôn cả diễn trình. Ngứa, tâm khó chịu, tác ý muốn gãi, chuyển động của tay. Khi mà bạn quan sát được hết tất cả như vậy đó, đó, quán pháp niệm xứ đó. Cần chi phải đi hỏi ai chi? Ông lúc đầu ông giỡn, nói tát cho một cái cho nó bớt ngứa. Nếu hai bên này tát cho hai cái. Nhưng mà thật sự là ông nói như vậy để nhắc hành giả rằng là phải nhớ duy trì chánh niệm trong khi mà cảm thọ nó khởi sanh. Một vị khác cũng trình liên quan tới vấn đề ăn uống. Thưa thầy, chánh niệm lúc vào nhà ăn thì con nhận ra mùi đồ ăn ngay lúc mới tới trại đường. Nghĩa là chỉ cần tới gần trại đường là con nghe cái mùi đồ ăn rồi. Bước vô cầu thang lên phòng ăn thì cái mùi này mạnh hơn nữa. Bây giờ con thấy bụng nó hơi đói. Con ghi nhận cả hai, vừa mùi và vừa cảm giác. Đó là cái vị này trình như vậy thì thầy nói. Bạn có nhận ra tâm mình tức cười không? Tâm thế nào mà tức cười? Khi bụng đói thì mùi đồ ăn mình thấy thơm. Nhưng mà khi bụng đã đầy rồi thì mình ngửi vô nghe rất là lợm giọng. Bây giờ mình bị đói bụng, do đó mà khi mà bước chân vô cầu thang tới gần trai đường nghe cái mùi đồ ăn là mình nói thơm, làm cho mình bụng mình nó đói. Còn ngược lại mà khi mình ăn no rồi mình ngửi cái mùi thì mình chịu không nổi. Điều này có nghĩa là như thế nào? Là tâm bên trong thay đổi, chứ đối tượng thì mùi chỉ là mùi, có gì đổi thay đâu. Sẵn cái dịp đó ông nhắc các vị nào mà kêu bằng khó chịu về mùi vị, mình thấy không? Hãy cái tâm bên trong nó thay đổi thì mùi nó trở thành hôi hay thành thơm. Vấn đề là tâm chúng ta si mê, cho nên tin vào đó rồi phán xét mùi này thơm, mùi kia thối. Thơm thối không phải tại mùi, không phải tại đối tượng, mà thơm và thối là do tâm mình. Khi tới bàn ăn thấy đồ ăn, tâm tham khởi lên. Cái vị hành giả này thưa với thầy tiếp: bây giờ con quán tưởng này, vật thực này không phải chẳng gớm, xúc phạm vào thân uế trược. Đây là cái mà chư tăng tụng mỗi ngày đó. Nghĩa là khi mình thấy đồ ăn, mình trước khi ăn thì mình tụng quán tưởng là vật thực này nó không có phải nhờm gớm, nhưng một khi đụng vào thân thể này nó trở thành nhờm gớm, vân 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 vân. Và con làm như vậy, quán tưởng như vậy để thấy tham tham giảm bớt. Chân sư hỏi: hành giả quan sát được không quan sát được tâm tham hay sao mà lại quán tưởng về vật thực? Quán tưởng cũng được. Cái phần của mình là chư tăng thì mình đọc quán tưởng trước khi ăn, nhưng tốt nhất là nhớ quan sát tâm tham, quan sát để hiểu bản chất của tâm tham. Bạn sẽ hiểu tại sao mình thích món ăn này dữ như vậy và thích cái chi trong này đây đó. Thì thực sự bắt đầu giải thích tại sao mà mình thích một cái món ăn nào. Lấy ví dụ như người Hàn Quốc mỗi lần thấy kim chi là nước miếng chảy ra, tham sanh lên. Tại sao như vậy? Người Việt Nam mình thì khác ha. Nhớ là mình người Bắc là thấy tô phở, nói chứ phở không là chảy nước miếng nè. Hoặc tô hủ tiếu ha. Sư có một cái cô bên Mỹ đó quý vị, cô hay đem phở qua lại cô cúng cho các sư. Sư thì không có ăn nhiều, nhưng mà cô đó con nấu cũng rất là đặc biệt ha. Năm ngoái cũng được đi ăn phở lần, năm này kể chuyện phở luôn nữa. Và cái cô đó đó, cô đem phở tới thì lúc đầu thì sư không thích, tại vì cô này cô nói nhiều lắm. Nhưng mà rồi đó, cô đem phở tới cô dọn cho chư tăng thì thôi mình cũng ăn chung luôn. Thấy mình nấu cũng ngon thiệt á, thật là đặc biệt á. Bữa nào đi gặp người ta cứ dòm thấy nhớ tô phở không à, dòm cái mặt cái thấy tiện cho nước miếng chảy ra. Hôm nay mắc cỡ ghê, mà sư đâu có dám nói để kể cái gì nghe vậy thôi à. dòm nhớ tô phở cứ chảy nước miếng. Buổi chiều mà nói chuyện ăn uống là mệt dữ nghe. Ví dụ như người Hàn Quốc mỗi lần thấy kim chi là nước miếng chảy ra, tham sanh lên. Tại sao thế? Các bạn nghĩ thế nào đây? Mỗi lần thấy món ăn nào mình thích như phở, hủ tiếu, chè, gà chiên, gà nướng, đây là cái món của ông thầy vậy đó. Ông thấy ông gà chiên, gà nướng nhưng mà thêm phở rồi nữa là tâm thấy thèm muốn ăn. Tại sao vậy? Tại sao tham sanh lên khi thấy những món này? Một vị thưa với thầy: dạ thưa thầy, tại bên trong tâm hít hà nói rằng ngon lắm, ngon lắm, thành ra mình mới thèm như vậy. Thiền sư nói đúng rồi, vì tâm thích cho nên mới khen ngon. Tâm này có hai lý do. Cái thứ nhất, mỗi lần thấy chúng là tâm tham mình nổi lên đó. Mình thấy là tự nhiên tâm tham mình rất là thích rồi. Và dĩ nhiên là mình không bao giờ quan sát. Và lúc ăn thì chúng ta ăn với tâm tham, say mê hưởng thụ. Cho nên tâm tham về món này càng lúc càng được huân tập, bồi bổ và càng ngày càng lớn thêm ra. Như vậy lý do tại sao mà khi mà người đại hàng nói tới kim chi, mình có nói phở, bún, chè rồi vậy đó, mình thích là tại vì cái thứ nhất là mình, cái tâm tham của mình về cái món ăn đó nó rất là nhiều, nó đã huân tập rất là nhiều lần rồi, mà mỗi lần mình gặp thấy nó là mình tâm tham khởi lên và mình không bao giờ quan sát. Và khi mà có được cái món ăn đó rồi thì là mình say mê, mình đắm chìm vào đó, mình ăn, mình hưởng thụ. Đó là lý do tại sao mà nó cứ huân tập. Và thực sự nói rằng nếu mình tu mà mình không tiếp tục quan sát thì cái tâm tham này nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Vì tham vì nó quá mạnh cho nên thấy là thèm ngay, nước miếng chảy ra muốn ăn. Là người tu tập, chúng ta cần quan sát để thấy tâm làm cái gì khi nó thấy món ăn vừa ý thích. Bên trong các bạn sẽ thấy tâm nói không ngớt: ngon quá, thích quá, thích quá, thích quá. Khi nhận ra được vị của món ăn này, Tâm bên trong nói và thúc chúng ta ăn thật nhanh, thật nhiều. Làm hoài như thế mà không nhận ra tâm tham được nuôi dưỡng, và vì vậy nó càng lúc nó càng lớn mạnh. Ông nói rằng bây giờ mình nhớ, ví dụ mình thích cái món gì, trước khi mình ăn mình để ý qua thử cái tâm mình nó nói gì về món ăn. Thì ông nói mình ở bên trong này nó nói rất là dữ, là ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm, thích lắm, và hít hà trong này. Đó, tâm tham nó tới rất là dữ. Và trong khi mà mình ăn thì mình ít khi mà duy trì chánh niệm, nó thúc mình ăn cho nhanh nữa. Tu hành là sao? Là để đổi hồi trước thấy vật mình thích, tâm nhìn với tham và hưởng thụ chúng. Bây giờ chúng ta cũng thấy và sử dụng, nhưng mà với trí tuệ và chánh niệm. Được vậy thì tâm dính mắc vào món ăn sẽ bớt dần. Một cái bài pháp khác cũng liên quan của về vấn đề ăn uống. Cái vị này thưa với thầy rằng là buổi chiều đó, từ 3 tới 4 giờ đó, từ 4 giờ thì nhà chùa cho thiền sinh uống nước, dùng nước ngọt. Ví dụ như hôm nay có thứ nước dâu đó, đôi khi nước gừng, nước đồ vậy. Thì vị này nói rằng là thường thường mà cái giờ mà người ta đãi nước đó, ngọt đó, là cái giờ từ 4 giờ. Bữa đó con ngồi hơi trễ, lâu tới 4 giờ 15, nên khi xuống nước đã hết rồi. Xuống tới nơi là thấy mấy ông nhà bàn, mấy cái ông đó ông dẹp hết trơn rồi. Tâm bây giờ khó chịu cằn nhằn, mấy người phục vụ này sao mà làm cái chi mà dọn dẹp sớm quá. Tâm nó bực quá rồi. Con suy nghĩ thôi, đi lên trên thiền đường kiếm cục đường ăn đỡ. Chỗ trên chỗ Chư Tăng người ta có để mấy thấu đường, để thấu đường được thốt nốt. Nhưng đến nơi cũng hết luôn nữa. Tâm bực tức than thở, không có nước, bây giờ cũng không có đường, mệt mỏi quá, làm sao mà tu đây. Nhưng kiểm tra lại thì con thấy thân cũng đâu có mệt mỏi chứ. Con hiểu tâm tham chỉ bày đặt làm cho lớn chuyện, thiếu một chút có sao đâu. Vì này mới nói rằng là đúng rồi, lúc đó là tâm tham nó làm dữ tợn lắm. Thành ra gì đây, nó không có, nó làm giống như là sắp sửa mà chết tới nơi rồi đấy. Thì thưa nói, nếu nghe kỹ sẽ thấy khi thiếu ăn một chút như vậy, tâm làm như sắp chết tới nơi chứ không phải mệt mỏi đâu. Đó bữa sau mà nó không nói rằng trời ơi thiếu nước sao tu được, mà nó nói thiếu kiểu này là chắc chết quá rồi, chịu không nổi rồi, chắc tu không được, cái chắc phải đi về đó, vân 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 vân, làm rất là dữ trong ngày đó. Chuyện đường xin nhớ kỷ niệm cách đây mấy 20 năm gì đó, sư đi về, sư đi qua bên, lần đầu tiên sư tới Myanmar đó, rồi sư tới trung tâm Hasi, rồi cái buổi tối đó, buổi trưa đó, người ta cho ăn món gì sư biết ăn được. Sư mới qua sư không cũng dị ứng với món ăn của Miến Điện, ăn ăn được, đói bụng quá chừng, cái buổi tối sư đi kiếm coi thử có đường gì không, vì sư thấy ở ngoài kia người ta để một cái thấu đường mà không biết là ăn có được không nữa. Cái sư mình đi tới, sư dòm thu đường thấy nó hơi đang đen, vì từ trước giờ mình đâu biết đường thốt nốt màu đen mà. Cái mà dòm quanh đường quốc cũng có ai hết trơn. Cái sư thấy có cái phòng bên cạnh đó, mở đèn, cái sư lại gõ cửa cóc cóc cóc. Cái ông kia ông đã trả lời vô đi, cái building này là có chư tăng ngoại quốc không. Cái sư mở cửa, sư đi vô, sư xô cửa vô thấy có một sư không biết người nước nào, mập bự giống sư đại hàng. Ông ngồi thiền, cận sư hỏi sư cần cái gì, hết thòn hết vía rồi đó. Lúc đó là hết đói rồi, sư chỉ cái thấu đường, sư nói đường ngoài kia mà tôi không biết ăn có được không. Ông nói đi ra đi, đường chưa dân mà ăn uống gì, ở về. Trời ơi tức mới dữ chứ, cho nó hết đói luôn. Mà cái câu chuyện tức cười lắm, sư tưởng nó ngừng ngang đó rồi. 20 năm sau sư gặp ông ở bên Mỹ nữa, sư nhận ra ồ sư đại hàng. Mà lúc này sao thấy ông vui vẻ lắm. Cái vô trong bàn thì chưa tăng ăn uống xong xuôi rồi, cái sư nói chuyện với ông, sư nói chắc ngài không nhớ con đâu. Ông nói sư ở đâu mà tôi nhớ. Tôi nói nhưng mà con nhớ ngài. Cái sư kể cái chuyện hồi xưa mà mấy năm trước ở bên trung tâm Hasi rồi vậy đó. Sư nói bữa đó tôi đi vô, cái tôi hỏi sư, thì thay vì sư nói thôi sư ra sư kiếm thị giả rồi dân đường, cái sư la tôi quá trời quá đất à, tôi đang đói bụng mà sư la cái tôi nổi sân, cái tôi không có nữa. Kiếm nói thôi xin lỗi, vỗ vai sư vậy, thôi xin lỗi, thôi ra đây tôi cho cái món khác. Ông cho sư hộp củ sâm uống vô nóng muốn chết luôn. Tôi nói đường bên đó bây giờ qua Mỹ cho tôi củ sâm hại tôi suốt đời luôn nè. thiếu một chút không sao mà chết được, mà tâm bạn để ý thiếu một chút là trong này nó rên lên, nó nói chết ơi chết, chết chắc tu hành không được. Tôi đề nghị với sư lần sau, tại vì vị nào nói rằng là thiếu nước, không có nước uống, thầy thường sư mới nói bữa sau mà xuống mà nhà bàn nó không cho mình nước nữa, ra múc một tô nước lạnh uống. Vừa uống vừa nói đây là nước đại bổ dưỡng, tăng cường tăng lực, giúp tôi tu hành. Vừa uống vừa tưởng tượng. Dạ thưa thầy, con hiểu bản chất của phiền não là bé xé ra to. Đúng rồi, đây là thời điểm tốt nhất để cho hành giả nhận ra được bản chất thực sự của tâm tham. Chỉ có một chút nước ngọt, sao tâm lại làm to chuyện giận dữ quá như vậy? Chỉ vì một miếng ăn tồi tàn mà người ta có thể sát hại người khác, và những cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày. Ông nói mình để ý đi coi theo, nó chỉ thiếu ăn một chút thôi đó, mà nó làm dữ tợn như vậy đó. Và thầy nói rằng là đôi khi vì cái miếng ăn mà người ta có thể giết người khác. Ở Myanmar người ta kể câu chuyện xảy ra có thật ở tại Mimiu. Một người đàn ông ưa ăn cay, bữa cơm nào cũng phải cho thật nhiều ớt trộn trong đồ ăn. Đây là cái cách thức ăn của cái người Myanmar. Đó. Quý vị không biết, cho sư ngồi gần chư tăng Myanmar là sư thấy đó. Các ngài ăn là ví dụ chẳng hạn như một cái tô cá, tô thịt gì đó, thì cái phần mà lắng ở dưới á, là đường, mỡ và ớt rất là nhiều, là các vị múc cái đó chan vô cơm trước, thấy cái dĩa cơm đó, nó lắm lửa, lắng lừa mà mỡ không, rồi ớt nữa, rồi họ cho mấy cái thứ mà ớt gì mà làm cái tô bỏ vô trong, cay cay thật là cay. Thì ông này cũng thế, ông thích ăn cay vô cùng. Một bữa người vợ làm đồ ăn quên bỏ ớt, người này bực tức nổi sân nên dòm quanh quốc thấy khúc củi gần đó, bổ ngay vào đầu người vợ, đánh ngay vào chỗ hiểm, bà này chết mất tiêu tại chỗ. Miếng ăn là miếng tồi tàn, giết người ta vì thiếu món ăn. Hành giả nhớ phải cẩn thận, khi cần một món gì mà mình có ngay tức thì phải quay chừng. Mỗi lần muốn là có tức thì đúng như ý mình, lỡ một lần không có được là mình sẽ điên tiết lên đấy. Ông nói rằng là ông nói mình để ý trong cách thức mình ăn uống cho coi. Mình ví dụ mình quen rồi, mình ở gần chợ, cần cái gì ra mình mua phải không? Mà tới lúc nào mà mình đi chỗ nào mà xa chợ là khó khăn mà mua không được cái món mình mua, ông nói lúc đó tâm mình nó bực bội sân hận khủng khiếp lắm. Vì nó quen rồi. Nó được quen, chiều chuộng quen rồi, vì vậy bây giờ nó không chịu nổi. Thì cái cá nhân sư cũng vậy đó. Hồi xưa là sư ở bên Cali, chùa của ngài Kim Triệu, chỗ đó là gần cái khu vực người Việt Nam lắm, thì đồ ăn đủ rất là phê phá. Cho tới khi mà sư dọn qua tới vùng Florida của sư hiện tại đang ở bây giờ đó, chỗ đó là nó đều hiu hoang vắng, không có ai hết trơn. Đó, buổi tối tự nhiên đang ngồi tụng kinh thì nhớ tô phở, là nhớ tới miếng cá kho cái đồ gì mà có đâu mà đến nỗi mà vừa tụng kinh mà nước miếng nó chảy ra nữa. Nói cái gì đừng cười mắc cỡ. Đó, nhưng mà là nó đói bụng quá đến nỗi mà nửa đêm nửa hôm vậy đó, nó nói thôi đi ra mình kiếm khúc bánh mì mà ăn cho đói bụng quá làm sao, tại vì đồ của sư là bỏ trong tủ đá hết trơn rồi, đâu có đây để ra ngoài. Lâu lâu mình mỗi ngày mình mỗi ăn thì để ra tủ đá mà ăn hết rồi thôi. Cái nó nói sư đang ngồi thiền vậy mà nó thúc đói bụng quá chắc phải đi kiếm cái gì ăn, mà kiếm cái gì ăn, tủ lạnh đâu có cái gì đâu nữa ăn. Cái nó thúc nó nói ra người kia kìa, ra người cái đầu tiệm đầu đường á, thế nào nó cũng có bán gì đây, bánh mì thịt á, tại đó mua. Mình không sư sao ăn, không kể nó ăn đại đi. Trù chà, nó nói qua nói lại, nhưng mà đi đây đi ra người kia cũng xa, làm sao đi. Ngồi suy tới mình có chiếc xe đạp, ra lấy chiếc xe đạp. Vậy mà nửa đêm nó hôm á, mặc y vậy mà ra lấy chiếc xe đạp đạp đó quý vị. Ra tới nơi chiếc xe đạp cái bánh bể cho thôi chịu thua. Ô nó làm ma quỷ, làm dữ tợn vậy đó. Ngồi thiền đó, nó ra bên kia một khúc mình có cái gì sandwich là trong trung tâm vậy đó. Có một lần sư đi hành thiền với một nhóm thiền sinh người nước ngoài, trong đó có một cái bà đó, bà người Myanmar. Bà trình với thiền sư cái chuyện gì sư không được rõ, tại sao bà ngài thiền sư kể lại cho hành giả nghe. Cái bà này đó, bà tu cái khóa thiền đáng lẽ là của ta 60 ngày mà bà tu mới có 30 mấy ngày, của bà bỏ đi về. Cái lý do tại sao như vậy là bà này nói rằng là trong khóa thiền đó bà rất thích ăn cơm, nhưng mà người Mỹ thì họ không nấu cơm, họ nấu khoai tây, họ nấu spaghetti, họ nấu thứ này thứ kia mà không có cơm. Hoặc giả họ nấu cơm mà họ nấu bằng gạo lứt, bà này không thích ăn. Bà này chỉ thích ăn cơm mà cơm trắng. Người Việt Nam, người Myanmar, người Thái thì vậy đó. Và nó ngồi thiền, nó có nói cơm trắng, white rice, nó nói suốt ngày cái bà chịu nổi rồi bỏ thiền đi về. Cơm trắng, cái cơm đâu có cái giá trị gì ha, mình thấy đâu có ngon, đâu có thèm gì, mà đến khi mà nó thiếu một cái, tâm nó suy nghĩ tới rồi nó chịu không nổi, dằn vặt đến nỗi bỏ thiền đi về đấy. Vì vậy mình phải coi chừng, mỗi lần muốn mà có tức thì đúng như ý mình, lỡ một lần mà không có nó sẽ điên tiết liền. Muốn mà có tức thì tâm vui vẻ, tâm hoan hỷ thích thú, tâm dính mắc vào vật ấy càng lúc càng tăng lên, nên khi muốn mà không có là cửa địa ngục mở ra rồi đấy. Bởi vì ham quá mà, có mình rất là thích, mình rất là hoan hỷ. Tôi thấy hồi trước giấc 4 giờ chiều thỉnh thoảng mới có nước ngọt, bây giờ ngày nào cũng có hoài như thế sẽ làm cho tâm hành giả thêm nhiều tham sân. Ông nói hồi trước đâu có, hồi trước 2-3 ngày mới có một lần, lâu lâu mới có một lần, còn bây giờ sao mà cứ mỗi ngày là cũng có, mà có hoài như vậy là cưng quá là hành giả hư đấy. Tốt nhất tôi thấy lâu lâu mới cho uống một lần, bữa có bữa không, bữa được bữa cái, may ra mới bất tâm tham mà. Chà mà bữa nào mà không có mà trở lại mà có chắc là 2-3 ly đó. Mấy sư từng chọc nhau tu ti dâm tí, ta ti dâm tí đó, lần thứ nhì, lần thứ ba đó. Đó là lý do tại sao gặp lúc khó khăn, trắc trở, thiếu hụt, tức là nghịch cảnh, chúng ta học được rất nhiều điều. Đây là thời điểm quý báu cho ta những bài học rất giá trị về cuộc đời. Thầy sư nói rằng là thế không? Mình cái câu chuyện gì mà nó có thuận duyên hoài, nó có đều đặn hoài, nó không có một cái chi mà trắc trở hết trơn á, mình không học được gì đâu. Mà khi mà có một cái sự thiếu hụt hoặc trắc trở là cái gì nghịch cảnh á, thì mình học được rất nhiều. Bây giờ mình mới thấy rõ cái tâm tham trong sân của mình. Tôi nhận thấy và thấy lúc này ở trung tâm thiền viện Siêu U Minh ít có vấn đề, ít có tức là ít hơn những năm trước. Vậy vì tâm tham của mọi người đã được thỏa mãn, ăn uống khá đầy đủ, cốc liêu không quá tồi tệ nên tạm thời có vẻ yên ổn. Một lúc nào đó nếu mọi sự trở nên khó khăn, muốn gì cũng không được, một cái không được, cái thứ nhì muốn cũng không được, tới cái thứ ba cũng vậy, tới cái thứ tư là nó nổ ra một cái âm như bom. Ông thường xuyên nói đó, cái gì thấy không, bây giờ điều kiện ở đây đó rất là tốt, ăn uống cái phòng ốc cốc liêu thoải mái, thành ra các bạn là thấy mọi sự nó có vẻ là êm đềm, không có gì xảy ra hết trơn. Tâm hành giả bây giờ có vẻ yên ổn, tâm định mạnh, không phải bởi vì quý vị tu tốt tu giỏi đâu, mà tại tâm tham của quý vị nó được thỏa mãn rồi đó, đừng có ham. Ông nói bây giờ ai tôi cũng tốt hết trơn á, tôi cũng tốt là tại vì điều kiện vật chất nó đầy đủ quá, thoải mái quá, thành ra mình không có gì cái vấn đề hết trơn. Thật ra là khi mà khó khăn rồi là mình sẽ biết à. Có một cái bài pháp rất hay nói về vấn đề là muốn cái gì có cái đó, hay mà muốn cái gì mà có cái đó là địa ngục. Cái này là cái câu của ngài thiền sư Ujjotika nói. Thưa thầy, trong kinh nói các vị trời, các vị chư thiên ở cảnh hóa lạc thiên, ước cái gì có cái ấy sẽ hiện ra cho họ. Cung điện lớn hoành tráng, tiên nữ đông và đẹp lộng lẫy, âm nhạc hay và thực phẩm ngon. Có phải vì tưởng của các vị này mạnh cho nên mới có tất cả những gì họ muốn chăng? Thì câu hỏi chỉ liên quan tới vấn đề tưởng thôi. Cô đề hỏi rằng là các vị trời ở hóa lạc thiên á, hễ mà muốn là nó hóa ra cho vị các vị này tha hồ mà hưởng, muốn cái gì có cái đó. Cái đó là phải do tưởng không? Trả lời, không phải nghĩ tới gì thì có cái đó là do thiện nghiệp của các vị này đã tạo từ trước. Các ngài đã tạo rất nhiều thiện nghiệp, do đó bây giờ muốn nghĩ tới cái điều đó tự nhiên có cho mình. Do phước của những vị này, nhưng phải nhớ đây là địa ngục đấy. Người ta cứ nghĩ rằng đây là quái với thật nhiều phúc lạc, nhưng trong thực tế trạng thái tâm của các chúng sanh trong quái này rất đau khổ. Cảnh địa ngục, tâm đau khổ tại vì sao? Vì tâm tham muốn không bao giờ ngưng hết. Người ta nghĩ rằng là các vị thiên ở trong cái quái lạc, khóa lạc thiên này rất là sung sướng, nhưng mà thật ra tâm của các vị rất là khổ, giống như người ở trong địa ngục. Tại vì sao tâm khổ? Là bởi vì tâm ham muốn nó không bao giờ ngưng. Muốn cái gì có cái đó, muốn cái gì có cái đó, nên nó không bao giờ ngưng hết. Ngài thiền sư Ujjotika kể một câu chuyện rất hay. Ngài nói có một người nọ sau khi chết được tái sanh vào một cõi nhưng mà không biết cõi gì. Người này để ý rằng hễ y muốn cái gì thì được cái đó. Y muốn nhà đẹp, có nhà. Muốn xe đẹp, có xe đẹp. Muốn vợ đúng như sở thích của mình là có ngày. Vị này tới một lúc chán quá, khi đã có đủ tất cả, không biết mình muốn thêm gì nữa, bèn đến gần vị chúa ngục và tỏ ý xin được đi một vòng xem cho biết chúng sanh dưới đó khổ như thế nào. Tại vì từ trước giờ muốn cái gì có cái đó, thành ra tâm tham nó được thỏa mãn rồi. Thì chán quá, không muốn cái gì nữa, đi tới một cái vị chư thiên. vì này là quay đến địa ngục mới nói rằng là ngài cho tôi đi xuống một vòng cho nó tôi coi thử người ta khổ như thế nào. Vị chúa ngục nhìn người này với đôi mắt ngạc nhiên và hỏi trở lại: bộ chú nghĩ sao? Chú đang ở trên thiên đàng chăng? Khi mà ông này ông đòi xuống dưới địa ngục để coi thử dưới đó ta khổ như thế nào, thì cái vị này mới trả lời này: bộ chú nghĩ chú đang ở đâu đây? Chú nghĩ chú ở trên quả thiên hả? Chú đang ở trong địa ngục đây, chỉ cần mong muốn thôi rồi đạt được như ý mình muốn là địa ngục đó biết không cha nội. Và thưa sư, con nói rằng trong nghe rằng trong kinh nói cảnh giới này là cảnh hạnh phúc cơ mà. Đúng rồi đấy, đúng đấy, đó là cảnh hạnh phúc. Trong Đức Phật và Phật Pháp, ngài Hòa thượng Narada có nói sáu quải trời này là cảnh giới có nhiều hạnh phúc tạm bợ: tứ đại thiên vương, đạo lợi vương, dạ ma, đô xuất khóa lạc, tha hóa tự tại. Chúng sanh nơi đây sống hưởng thụ những khoái lạc phù du của nhục dục ngũ trần. Trong kinh có nói cảnh là cảnh phúc lạc thật, nhưng mà cái trạng thái tâm thì không có nói. Và những cái hưởng thụ những cái khoái lạc này nó có tính cách phù du, nó có đó rồi nó không đó. Trong Thiên Chúa giáo cũng có một câu nói và tôi rất là thích, cái này là thiền sư Kizaniya nói, Ujin nói: khi Chúa muốn trừng phạt ai, ngài cho người ấy tất cả những gì hắn muốn. Tôi rất tâm đắc câu nói này, tôi đang áp dụng nó. Và bạn muốn cái gì tôi sẽ cho hết, nguyên cả ông trụ trì. Lúc đó ông trụ trì này còn ở đây, ông mập, tôi cho ông hết để cho ông chết. Bây giờ thấy cái gì nữa đây? Có một cái bài pháp nói về chánh niệm khi nhìn. Cái câu này, đây là một bài pháp rất là lâu rồi quý vị. Hỏi là cái cô này, cô trình pháp với thầy, cô nói rằng cô xuống dưới bếp mà thấy nước gừng. Thưa thiền sư, có hai hành giả. Người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng, chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua, không có để ý gì hết. Người thứ hai thấy vậy suy nghĩ, chiều nay có nước gừng, rồi ghi nhận sự suy nghĩ. Vậy thưa thiền sư, người nào thông minh hơn? Thông minh theo cái nghĩa là người nào mà nghĩa là cái tâm lực tu hành đó, nó giỏi hơn. Người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng, chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua. Người thứ hai suy nghĩ rằng chiều hôm nay thế nào cũng có nước gừng uống, và quan sát cái sự suy nghĩ này. Vậy thì người nào thông minh, tức là người nào vui giỏi hơn? Thiền sư trả lời: mấy ngày qua có thể cho người thứ hai thông minh hơn, nhưng câu trả lời như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng đâu. Khi mình nghe mình tưởng rằng là cái người thứ hai thông minh là tại vì người thứ hai thấy được cái sự suy nghĩ mình và quan sát cái sự suy nghĩ đó. Tại sao? Vì nếu yogi đầu nhìn đống gừng với tuệ minh sát, hiểu rất rõ đây là đối tượng, tức là gừng, và tâm hay biết, thì người này phải giỏi hơn. Bởi vì người thứ nhất nhìn đống nước gừng đối tượng rồi bỏ qua, nhưng mà bỏ qua như thế nào? Nếu đây là một cái hành giả mà có một cái công phu tu tập và có thể đã kinh nghiệm được các tuệ minh sát, hoặc giả là được một cái tuệ giác gì đó, người ấy sẽ hiểu rằng đó là đối tượng và có tâm quan sát, thì người này phải giỏi hơn. Nếu nhìn chỉ nhìn mà không hay biết gì hết là nhìn với tâm si. Cái người thứ nhất nếu nhìn mà không biết gì hết, thấy nhìn đối tượng thấy nó gừng rồi bỏ qua đó, mà nếu mà không biết cái gì hết, người đó mới nhìn với tâm si gọi mới dở này. Còn ngược lại thì người này nhìn mà bởi vì có trí tuệ, do đó thấy đây là đối tượng, có tâm nhận biết, thì cái người này phải giỏi hơn cái người mà thấy được tâm suy nghĩ. Tuy nhiên hành giả giỏi nhất phải nói là vị hiểu rõ đây là đối tượng, tức là gừng, tâm hay biết, đồng thời cũng chánh niệm về tâm suy nghĩ, chiều nay có nước gừng. Thấy như vậy là bạn hiểu được sinh hoạt của tâm, biết chuyện chi đang xảy ra quanh mình. Thấy như vậy là bạn sẽ thấy bằng cả hai, bằng mắt thường và bằng trí tuệ. Đọc lại khúc này quý vị nghe ha. Tuy nhiên hành giả giỏi nhất là người là phải nói là cái vị hiểu rất rõ, thấy đống nước gừng, biết đây là đối tượng, có tâm quan sát là một cái, và đồng thời có một cái tâm nó suy nghĩ, chiều nay có nước gừng, thấy luôn các sinh hoạt của tâm. Thấy như vậy là hiểu được sinh hoạt của tâm, biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Thấy như vậy là thấy bằng cả hai mắt, bằng mắt thường và bằng mắt trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.